Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày mùng 4 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu 2 ngày. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại đại chúng trong khóa tu này. Và tối hôm qua, mặc dù là tối thứ sáu và tối khai mạc, nhưng cũng rất đông quý vị về tham dự. Và sáng nay chúng ta cùng tụng kinh sám hối với nhau. Và ở đây không biết là ai là lần đầu tiên đi tham dự khóa tu, được mấy vị? À, cũng đông ha. Dạ, thì trước hết Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị mới hay cũ. Ngày xưa có một thiền sư, khi mà ngài đến, ngài ở chùa thì được quý Phật tử đến thăm, thì ngài mới hỏi đạo hữu đã đến đây lần nào chưa, thì vị đó mới trả lời là dạ con đến đây nhiều lần. Thì thiền sư nói ồ vậy hả, mời uống trà. Thì xoay qua đạo hữu khác hỏi đạo hữu đến đây lần nào chưa, đạo hữu kia nói dạ bạch hòa thượng con lần đầu tiên đến. Hòa thượng nói à vậy hả, thôi mời uống trà. Thì câu chuyện đó quý vị có hiểu ý không? Cái quan trọng là uống trà, còn mới cũ không sao. Thì chúng ta cũng vậy, đến đây thì lần đầu tiên hay là đã đến nhiều lần, cái quan trọng là chúng ta tu. Và tu như thế nào để có hai ngày được an lạc. Thưa đại chúng, mục đích của đạo Phật là để chúng ta tu và giải thoát. Tại vì nếu chúng ta muốn giải thoát thì không thể thiếu tu. Và giải thoát cái gì? Giải thoát cái phiền não khổ đau. Bởi vì tất cả những khổ đau là do chúng ta sanh nhiều cái phiền não đối với nó, vì vậy chúng ta không thể giải thoát. Còn nếu mà chúng ta ở đời mà chúng ta chỉ thuận theo cái đời và sống ăn mặc ngủ nghỉ tiếp xúc bình thường rồi chết thì cái đó ai cũng có hết. Nhưng mà cái mà chúng ta cần vượt lên, tức là chúng ta vẫn ăn mặc ngủ nghỉ bình thường nhưng mà làm sao có an lạc. Tu cũng phải ăn, chứ không ai tu mà không ăn. Nhưng mà cái người ăn, cái ăn của người tu là ăn có giải thoát. Tức là quan niệm rằng chúng ta ăn để chúng ta giữ được cái sức khỏe của thân thể rồi chúng ta tu, cái đó giải thoát. Lạc chút cũng được, mặn chúng cũng được, ngon cũng được, dở cũng được, cách nào mà chúng ta cũng có thể ăn và thoải mái được hết thì chúng ta giải thoát được cái ăn. Cho nên cái giải thoát á là nó phải giải thoát được cái hoàn cảnh, giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh. Tức là cái tự thân của mình phải tự quán chiếu tất cả mọi cái gì nó đang hiện khởi trên thân mình thì chúng ta an lạc. Ví dụ như đại chúng thấy á, thì hôm nay trong đạo tràng anh Phật tử Minh Phước, trước đây khóa tu anh đến đây anh quay phim cho mình, anh chụp hình cho mình, nhưng mà cái duyên nó đến thì bệnh duyên nó đến với anh. Và hôm nay anh không có thể quay phim chụp hình được cho mình, nhưng anh vẫn giải thoát được với cái bệnh đó, và anh đã có mặt ở đây để nghe pháp ở ngồi sau kìa. Quý vị cho anh chàng pháo tay ha. Là mình phước á, là quý vị nhớ anh chứ gì. Dạ, hôm nay Pháp Hòa và đại chúng rất mừng được thấy anh bình phục sức khỏe và trở lại với đạo tràng tu học. Anh cứ ngồi an nhiên thảnh thơi và gia nhập với đại chúng. Tức là mình thấy rõ như vậy đó, tức là chúng ta giải thoát được với tự thân. Vì chúng ta chấp nhận hễ có thân là phải có bệnh chết. Chúng ta nói là sanh già bệnh chết là chúng ta nói để một cách nói thứ tự, chứ thật sự ra có nhiều khi nó không cần. Có khi sanh tử có, sanh bệnh có. Tức là không ai ít. Nếu mà chúng ta được cái gọi là sanh rồi mới già, rồi mới bệnh, rồi mới tử, thì cái đó là nó bình thường. Tức là đi theo thứ lớp là hạnh phúc. Cho nên khi mà người ta nói giải thoát thì đại chúng nhớ là không phải đợi khi nào chúng ta chết đi, đến một cảnh giới nào đó chúng ta mới giải thoát. Mà chúng ta phải làm sao chúng ta được giải thoát ngay nơi cái đời sống hàng ngày của mình, ở nơi tự thân của mình. Bây giờ mình khỏe, mình tu theo khỏe. Hôm nào mình bệnh, mình tu với cái bệnh. Đó là giải thoát của tự thân. Rồi bây giờ chúng ta giải thoát hoàn cảnh, tức là bất cứ một cái cảnh duyên nào chúng ta vẫn có thể thoải mái được. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt. Giải thoát nghĩa là chúng ta mở ra được những cái gút và chúng ta vượt lên những cái đó. Thí dụ như này nói chơi là Pháp Hòa, quý vị, quý sư cô hay quý Phật tử gần đây thương tình thấy em lúc này già hơn mọi lần cho nên hay kêu em thượng tọa. Nhưng mà em nghe thượng tọa không có vui, là tại vì biết rằng mình già rồi đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ thí dụ thôi, lỡ mình là thượng tọa thiệt mà người ta kêu đại đức cái mình trong bụng rồi đấy, bộ không đọc báo sao ta. Tôi lên thượng tọa ta đăng báo rần rần rồi mà sao không biết. Thí dụ vậy, mình vướng chút danh đó thôi là mình có phiền não. Thưa đại chúng, chữ phiền não không có nghĩa là ai chọc mình giận mới phiền não. Cái gì mà mình không thoải mái là thành phiền não hết. Ví dụ như bây giờ cô Trân Phương ngồi trước mặt đây, cô nói tôi ngó lên của tôi thấy bình bông không, tôi thấy không được mà ông thầy, tôi bực ghê vậy đó. Ai cứ để cái bình bông ngay đó mà cứ ngồi, mà cứ ngồi nghe pháp, nhưng mà bình bông người ta đẹp vậy mà cứ bị phiền não với bình bông, thì tự lúc mà mình không thoải mái với bình bông này thì là phiền não. Hoặc là một cái anh chàng đó, ảnh gặp một cái cô đó, ảnh thương rồi ảnh về, ảnh nhớ cái giọng cô đó, nhớ cái nụ cười cô đó, cái đó cũng là phiền não. Vậy thì nhớ là phiền não không có nghĩa là khi ai chọc mình tức, khi tâm mình không còn ở trạng thái bình thường nữa, đó là phiền não. Dù nhưng mà nó hai dạng phiền não, mà nhớ thương cái phiền não đó kêu là phiền não êm ái. Còn cái phiền não mà làm cho mình bực tức khó chịu là phiền não không êm ái. Thí dụ như những bài hát làm cho mình cuồng, mình lụy theo cái bài hát đó, cái đó cũng là một dạng phiền não, nhưng mà phiền não êm ái. Cho nên những tình khúc đứt ruột, thí dụ mình đang có một cái nỗi buồn mà mình nghe đúng cái tâm trạng đó thì đúng quá, cái bắt đầu sao mình quằn quại theo cái bài hát đó, thì đó là một cái tình khúc, nó là cũng là một phiền não, nhưng mà cái đó là tình khúc đứt ruột. Và phiền não đó từ trạng thái êm đềm đứt từng khúc. Cho nên đại chúng nhớ chữ phiền não, khi tâm mình không còn ở trong trạng thái bình thường nữa thì gọi là phiền não. Cho nên cái người tu á, mình phải rõ là ta hỏi mục đích của đạo Phật để làm gì. thì chúng ta phải nắm rõ là mục đích của đạo Phật là giải thoát. Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta quá nhiều những cái vướng bận, từ những cái nhỏ cho đến cái lớn. Cho nên rồi mình cũng sống trong đời, mình cũng ăn như ai, cũng mặc như ai, cũng đi đứng hành xử như ai, nhưng mà chỗ nào mình cũng không phiền, cũng không thoải mái hết. Còn nhưng người tu thì có ăn không? Vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn làm việc. Nhưng mà giữa cái người có tu tập và người không tu tập thì hai cái tâm trạng, hai cái hoàn cảnh, cái tâm niệm nó khác nhau. Đó, cho nên tự nhiên hồi đêm hôm này khi mà khai mạc với đại chúng thì trong đầu Pháp Hòa, khi mà thầy viện chủ mở lời khai mạc thăm hỏi đại chúng, thì Pháp Hòa có nghĩ rằng quả thật người, nếu mà mình đặt cho rõ cái sự tu của mình, không có tu thì chúng ta không làm gì. Mục đích của chúng ta là tu học. Cho nên những cái gì chúng ta có làm đi nữa thì nhớ đó là phụng sự. Còn cái chính yếu vẫn là tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nay á, đại chúng phát tâm nấu ăn cho, có một nhóm người nguyện nấu ăn cho đại chúng, thì quý vị đâu lên đây ngồi với mình, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình nghe giảng, thì quý vị đó không thể lên được. Quý vị đó đang thực hiện cái tinh thần là phụng sự. Nhưng mà trong khi phụng sự đó có sự tu hành. Bởi vì phải chịu cực, chịu khó, và đôi khi còn phải nhẫn nhịn, phải hòa hợp với nhau để làm cái công việc đó. Vì thì ở nơi nhà bếp đó người ta vẫn tu, ở đây chúng ta tu, nhưng mà ở một hình thức khác. Cho quý vị thấy có những vị Phật giáo hóa chúng sanh bằng những thời thuyết pháp, nhưng mà có những vị Bồ Tát thì không thuyết pháp độ sanh, nhưng mà các ngài lăng xăng làm việc. Vậy thì hỏi Phật có làm việc không? Phật có làm việc, nhưng mà Phật, cái làm việc của Phật là giảng dạy. Rồi Bồ Tát có làm việc không? Bồ Tát có làm việc là Bồ Tát thi hành cận sự với chúng sanh. Cho nên chúng ta là những người hôm nay ngồi với đây, tu ở đây nè, ngày hôm nay chúng ta là cộng trú. Cộng là chung lại, trú là ở. Thế mà khi nào mà chúng ta nhóm lại thành nhóm mà ở lại với nhau một đêm, hai đêm thì chúng ta gọi là cộng trú. Còn nếu chúng ta làm việc với nhau gọi là cộng gì? Cộng sự. Làm việc với nhau gọi là cộng sự. Những người cộng sự, tức là sự là việc, thì cộng sự hay là cộng trú. Rồi chúng ta cộng tu, phải không? À. Rồi để chúng ta có cái gì? Có cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là cùng một cái nghiệp lành với nhau. Nghiệp là cái danh từ chung thôi. Còn nếu mà chúng ta kết nhóm với nhau để làm sai thì chúng ta cũng cộng nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp xấu. Còn nếu chúng ta kết nhóm với nhau để tu hành thì gọi là cộng nghiệp lành. Rồi mỗi người có cái biệt nghiệp, tức là cái phiền não riêng của mỗi người. Lấy cái phiền não của mình móc với phiền não của người, gọi là biệt nghiệp của mình cộng biệt nghiệp của người khác, là thành hai người ra cùng cộng nghiệp. Cho nên hãy đi đâu đi chung. Cho nên hãy lên thì cũng lên chung, mà xuống thì xuống chung, sẽ tùy theo cái mình chọn. Đại chúng thấy rõ như vậy. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chúng ta thấy rõ được cái tâm ý của mình, cái tâm hành của mình nó đang hiện khởi, để chúng ta chỉnh đốn nó, để chúng ta làm cho nó vượt tầm pháp, vượt cái bình thường. Ví dụ như là hồi nãy mình định là sẽ gặp thầy 5 phút 10 phút để nói chuyện với của mình, nhưng đột xuất có một vị khác xuất hiện và thấy rằng cái việc của người đó có vẻ cần hơn, thôi mình nhường. là nhường cho người ta 5-10 phút để người ta gặp thầy, người ta nói chuyện, mà mình biết là mình cũng cần, nhưng mà cái cần mình chưa, mình có thể nhường. Khi mình nhường được như vậy, tức là mình đưa cái tâm phiền não của mình nó vượt ngay cái chỗ đó, mình giải thoát. Cho giải thoát tự thân và giải thoát được cái hoàn cảnh. À, coi vậy chứ nếu mà mình không có khéo á, mình mà không khéo á, thì mình sẽ vướng vấp rất là nhiều. Mặc dù mình với cái danh nghĩa là mình tu nè, mình làm Phật sự nè, mình làm việc này việc kia, mà nếu chúng ta không có nhận ra được những cái li ti đó thì chúng ta sẽ rất nhiều những cái phiền não. Tu thì cũng có tu, nhưng mà tiến thì không có bao nhiêu. Mà nếu có đi nữa thì không phải là tu tấn, tu tiến, phải không? Mà tu nhiều thành mang tiếng. Tức là mang tiếng tu mà không có tiến tới. À. Thế đây chúng là cái câu chuyện thiền sư. À, đạo hữu mới tới cũng uống trà, đạo hữu tới lâu cũng uống trà. Thì ở đây cũng vậy, những vị đã đi nhiều khóa tu thì vô đây cũng phải tu, mà người lần đầu tiên tới thì cũng để tu. Cái mục đích chúng ta gặp nhau không cái gì khác hơn là để cùng nhau tu, cùng nhau tu gọi là cộng tu, cùng nhau ở một chỗ là cộng trú, cùng nhau làm việc là cộng sự, à, rồi cùng nhau tạo cái nghiệp lành với nhau gọi là cộng nghiệp. Mà nhờ chúng ta có cái cộng nghiệp lành cho nên đời này chúng ta lại quy vẹn chỗ lành. Còn nếu mà chúng ta cùng cộng nghiệp xấu thì giờ này chúng ta cũng đang rủ rê với nhau làm những việc xấu. Ở trong kinh á, chư Phật dạy, rồi sau này chư Tổ cũng nương vào những lời của Phật để chư Tổ dạy cho chúng ta những cái phương thức tu hành mà cộng thêm với cái sự kinh nghiệm của quý ngài. Hồi sáng này đại chúng tụng Lương Hoàng Sám. Thì thưa đại chúng là Lương Hoàng Sám không phải là cuốn kinh do Phật nói. Đó là một cuốn sám hối do Tổ soạn. Hễ khi nào quý vị thấy cuốn gì mà gọi là sám pháp thì đại chúng nhớ là những cuốn đó là do chư Tổ soạn chứ không phải do Phật nói. Thí dụ như là Dược Sư Sám Pháp, Thủy Sám Pháp, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp, Lương Hoàng Sám Pháp, Địa Tạng Sám Pháp, hiểu không? Di Đà Sám Pháp. Những cuốn sám pháp như vậy đều là do chư Tổ soạn. Ngay cả cuốn Hồng Danh Bảo Sám, tức là cái cuốn mà quý vị lại 80 mấy vị Phật mà mỗi tháng 2 lần đó, trong kinh Nhật Tụng đó, những cuốn đó đều do Tổ soạn hết. Nhưng mà Tổ soạn dựa vào đâu mà soạn? Dựa vào lời Phật giải. Thí dụ như cái Hồng Danh Bảo Sám là ngài Bất Không soạn thời nhà Tống. Thì ngài soạn xong rồi ngài mới lấy cái thập hạnh Phổ Hiền á, 10 cái hạnh của ngài Phổ Hiền á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, ngài diễn đạt 10 cái hạnh đó trong cái phần sau khi mình lại xong. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót con, nhớ không? Hãy nghĩ đến con, vì con trong vô lượng kiếp đã tạo tội như là ngũ nghịch, thập ác, những tội này đáng đọa địa ngục, biên địa ác thú, vân vân. Tức là ngài dựa vào 10 cái hạnh Phổ Hiền đó ngài soạn ra. Cho cái câu mà đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, nhớ không? Từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. 4 câu đó là trích ở trong cái Hồng Danh Bảo Sám ra đó. Vì cái nguyên văn chữ Hán là nằm ở trong cái Hồng Danh Bảo Sám đó. Rồi sau này các quý chúng ta cũng trích 4 câu đó ra làm bài kệ sám hối riêng. À, như vậy quý ngài vì ai mà soạn? Vì chúng ta, vì những người sao? Quý ngài soạn cho quý ngài rồi, Nhưng mà quý ngài cũng vì tất cả chúng ta mà soạn ra, để chúng ta nương vào đó chúng ta hành trì. Mà ở trong cái quyển Lương Hoàng Sám đó, tổng cộng là 10 quyển mỏng mỏng đó, gom lại thành một tập lớn đó, 10 quyển mỏng 40 phẩm. Thế trong đó đó, những cái phẩm đầu là nói về quy y Tam Bảo, nói về phát Bồ Đề Tâm, nói về khuyến khích đại chúng, vân vân. Thì trong đó đặc biệt có hai cái chương mà Pháp Hòa để ý nhiều là quyển thứ 5 với quyển thứ 6. Đó là cái quyển nói về giải tỏa những oan kết với nhau. Còn những cuốn đầu là nói rõ về địa ngục, nói rõ về quả báo, rồi cũng như là chúng ta lại sám hối thế cho cha mẹ, thầy tổ, sư trưởng, bà con, quyến thuộc, vân vân. Nhưng mà trong đó có hai quyển, quyển thứ 5 và quyển thứ 6 là nói về sự giải tỏa những oan kết với nhau. Tại sao đời này chúng ta gặp nhiều những cái rắc rối là bởi vì chúng ta có những oán thù với nhau. Mà chính thù cho nên nó mới kết, cho nên người ta mới gọi là kết thù đó. Chữ kết nghĩa là cột, chữ kết nghĩa là cột, mà thù nghĩa là chúng ta ghét. Vì chúng ta ghét cho nên chúng ta mới cột, phải không? Ở đời nó khổ vậy, thương nó cũng cột mà ghét nó cũng cột. Bây giờ á, mình đầu tiên á là mình oán, tức là mình hờn, mình trách, mình giận, mình ghét lâu ngày á, nó thành ra cái sự nặng nề sâu sắc, cho nên nó kêu là oán cừu. Khi mà nó sâu sắc, nó nặng nề rồi á, nó để sâu ở trong lòng rồi, thì bắt đầu nó kết với nhau. Cho nên chúng ta có nhiều cái danh từ, ví dụ như oán thù, oán kết, hay không, hoặc là oán cừu. Thì những cái danh từ đó đều chỉ cho một cái sự việc là chúng ta không cởi mở với nhau. Cho nên đời này á, thí dụ mình không thương, không thích, thôi thà vậy đi, rồi thôi đừng để lòng. Nếu lỡ mình không vui với nhau thì thôi xả, rồi thôi coi như là mình chưa quen chưa biết cũng được. Còn hơn là chúng ta kết cái đó, rồi đời sau chúng ta gặp nhau lại tiếp tục khổ. Thà là mình không thương nhau, không thích nhau thì cứ coi nhau như người bình thường. Còn hơn là mình cứ oán thù, mình lưu cái hình ảnh, cái tên cái người đó, hình ảnh người đó trong tâm thức của mình. Mà khi mình sắp mất thì những hình ảnh đó nó hiện ra, thì những hình ảnh đó nó lại là cái nặng nề, nó lôi mình trở lại để gặp nhau, để báo oán với nhau. Cho nên đó, do thù mà mới có oán, hoặc có oán rồi mới có thù. Bây giờ á, mình hận cái người đó, mình muốn trả thù người đó, phải không? Cho nên trả thù xong mới kêu là rửa hận. Thường thường mình hận rồi mình muốn trả thù, mà trước trả thù rồi mình mới nói là tôi phải trả thù để rửa hận. Nhưng mà thật sự ra khi mình rửa một chút xíu cái hận đó rồi thì sao? Mình cũng phải trả cái giá cho luật pháp hiện hành. Có thể mình vô tù, mình ở tù, mình bị phạt gì đó, thì mình càng bị cái đó thì mình lại càng ghét người kia hơn, cho nên oán thù chồng chất. Chờ hồi sáng mình tụng cái phẩm đó, nếu mà đại chúng để ý tụng từng lời từng chữ thì quý vị thấy những lời lẽ trong đó nó thiết thực vô cùng. Mấy trăm năm trước ngài Chí Công Hòa Thượng soạn cái quyển đó cho ông vua họ Lương. Ông là hoàng đế nhà Lương, tên của ông là Lương Vũ Đế. Ông có vợ tức là hoàng hậu chết đi rồi, đọa làm rắn, thường bò trong hoàng cung than oán những cái lời trách móc khổ sở. Thì ông mới đem việc này trình cho thầy của ông, tức là Hòa Thượng Chí Công. Ngài mới tập hợp chư tăng lại, cùng với ngài soạn một quyển sám hối. Khi soạn xong rồi thì ngài chưa biết đặt tên như thế nào. Thì đêm đó ngài nằm mộng, ngài thấy Phật Di Lặc bảo ngài đặt bốn chữ Từ Bi Đạo Tràng. Cho nên sau này quyển đó mới để bốn chữ Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám. Tức là quyển bảo, quyển sám hối quý báu này vì hoàng đế họ Lương mà soạn, cho người là Lương Hoàng. Lương là họ, họ Lương. Hoàng là hoàng đế. Cho nên khi dở quyển ra đó thì ngài mới nói rằng bốn chữ Từ Bi Đạo Tràng do cảm mộng thấy Di Lặc Thế Tôn bảo đặt tên mà đặt, không dám tự mình. Quý vị dở quyển sám hối đó ra thì cái lời đầu nói như vậy. Và có lần Pháp Hòa thưa với đại chúng, chắc cũng ở tại đạo tràng này, khi Pháp Hòa 14 tuổi thì Pháp Hòa nghe được cái tên quyển sám này và tâm nguyện được muốn trì tụng, thì thời may có người ta cho cái quyển đó mà nó cũ lắm, nó lại bị thiếu trang, rồi lại ước mong làm sao có một quyển khác để mình copy những cái trang thiếu đó trở lại. Thì đời Pháp Hòa là Pháp Hòa thấy là Phật gia hộ cho mình. Hễ Pháp Hòa thích quyển kinh gì mà ước nguyện có là thế nào rồi, trước sau quyển đó cũng có. Mà không phải một lần, từ nhỏ tới lớn. Ước kinh Địa Tạng là có kinh Địa Tạng, hồi 7 tuổi ham tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên có người cho quyển Địa Tạng. Tới hồi nghe đi chùa tụng kinh Pháp Hoa mỗi chiều, 6 giờ chiều đi chùa tụng Pháp Hoa, mà lúc đó chùa đâu có đủ kinh, cho nên đâu có dám thỉnh. Ước có quyển kinh Địa Tạng, tự nhiên có chị đó chỉ kinh, ai xin lỗi, kinh Pháp Hoa mà chép tay, cho Pháp Hòa quyển đó. Rồi hễ ước chuông mỏ có chuông mỏ, ước áo tràng có áo tràng. Tại vì sao? Tại vì cái nguyện ước của mình là cái nguyện ước thiện lành, cho nên cái chư thiên thiện thần người ta hộ trì cho mình. Cho nên cái bài chú mà thiện thiên nữ chú đó, ở trong thập chú mà quý vị tụng mỗi buổi sáng lúc mình tụng lăng nghiêm đó, trong đó có một cái bài chú gọi là thiện thiên nữ chú đó. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thất Rị Ma Đệ Tỷ Giác, Nể Giả Tha Ba Lị Phú Lầu Na vậy đó. Tại sao ông tụng bài chú đó? Vì chư thiên đó, các vị thiện, thiện tức là lành không? Thiên nữ tức là các vị thiên nữ hộ trì cho người khởi tâm niệm lành. Cho quý vị tụng chú đó để làm gì? Để cầu nguyện chư vị đó hộ trì cho mình. Khi phát khởi những ước nguyện lành thì người ta sẽ hộ trì cho mình. Cho nên nhớ là mình cái thiện nguyện của mình đó. Mà hễ mình khởi cái thiện, cái niệm ác thì ác thần họ cũng có mặt. Tại sao? Tại vì cái gì nó cũng có người ủng hộ đó. Nói sai cũng có người vỗ tay nữa. Đời nói vậy. Cho nên mà nếu mà người ta cứ vỗ tay theo cái sai của mình thì mình tưởng mình trúng, cho mình càng đi sâu hơn, càng đi xa hơn, mà càng đi sâu đi xa ở cái sai đó thì mình lại sai nhiều. Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta tu phải có chánh quán trí tuệ để chúng ta nhận biết cái việc nào là đúng, cái việc nào là sai, việc nào là bổn phận của mình, việc nào là không phải bổn phận của mình, để chúng ta làm cho nó đúng. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ giống như cái giấc mộng của ông vua Ba Tư Nặc. Ông nằm chiêm bao, ông thấy 16 điều mộng. Thì trong đó ông mới hỏi Phật một điều rằng: con thấy có một con bò mẹ mà bú sữa con bò con. Bạch Đức Thế Tôn, giấc mộng đó nghĩa là gì? Thì Đức Phật mới nói rằng đời sau, đó là một cái điềm để báo rằng đời sau có những người, người ta sống đảo lộn. Đảo lộn có nghĩa là, thí dụ thôi, Ví dụ như giờ tu sĩ ngồi nghe cư sĩ thuyết pháp, mình nói ví dụ vậy đó. Đáng lý cái chỗ ngồi giảng pháp là của tu sĩ, mà rồi làm sao hồi công cư sĩ lên ngồi thuyết mà mình tu sĩ ngồi nghe. Hay là con cái lại cha mẹ là cái người phải sống quỳ lụy hệ lụy với con cái, tức là sống cái lộn ngược, tức là con bò mẹ bú sữa con bò con. Rồi ông vua mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, con nằm chiêm bao, con thấy cái xe chở đồ rất nặng, hai con bò mạnh nó đang kéo xe, tự nhiên người ta lấy hai con bò lớn mạnh khỏe ra, người ta thế vô hai con bò yếu ớt nhỏ xíu và làm cho chiếc xe nó chênh vênh và nó đi không có vững. Bạch Đức Thế Tôn, điềm chiêm bao đó là thế nào? Đức Phật mới nói đó là điềm báo rằng ở đời sau có những người, người ta thiếu phước thiếu đức mà người ta muốn làm lãnh đạo, người ta vào người ta lãnh đạo một cái nơi nào đó thì làm cho cái nơi đó nó không có vững chãi. Trong kinh có kể câu chuyện vua Ba Tư Nặc nằm thấy 16 điều mộng và đưa 16 điều mộng đó ra. Rồi thậm chí ngài A Nan, ngài cũng nằm chiêm bao thấy 7 điều mộng. Rồi ngài A Nan cũng trình lên Đức Phật và Đức Phật cũng nói. Thì tại sao trong kinh lại là Đức Phật lại là người nói mộng? Bởi vì ai ngủ cũng có mộng. Không ai ngủ mà không có mộng hết á. Không, nhưng mà nếu chúng ta lấy cái đem cái điềm mộng của chúng ta ra, chúng ta nói mà chúng ta gặp được một cái người thiện lành gọi là thiện tri thức nói cho chúng ta nghe để chúng ta chuẩn bị mà lo tu, còn hơn là người ta hù dọa mình. Thí dụ như mình thấy cái gì đó, người ta nói mình sắp xui xẻo tới nơi, giờ phải đưa tiền cho ta để người ta giúp cho mình giải xui giải hạn, mà chúng ta mất tiền, nhưng mà chúng ta bởi vì tất cả những cái nghiệp là tự thân chúng ta tạo, chúng ta làm. Cho nên á, nằm mộng á, nó có năm nguyên do. Cái bài này Pháp Hòa mới nói ở Houston á, mai mốt quý vị nghe lại. Nằm mộng có năm nguyên do. Một là do mình thân thể mệt mỏi, rồi mình ngủ á, mình nằm cái thế không đúng, cho nên máu huyết mình nó không lưu thông, cũng dễ sanh mộng. Cái thứ hai á, là do tâm lý, hàng ngày suy nghĩ gì thì tối mình nằm mình thấy đó. Mình ghét ai thường ban đêm mình ngủ mình hay thấy cái người đó, mà mình thương ai thường mình cũng thấy người đó, cho cái tâm lý mình suy nghĩ về người đó. Cái thứ ba là do cái nghiệp của đời trước nó đậm quá, cho đời này mình thỉnh thoảng mình thấy những giấc mộng mà hiện đời mình chưa bao giờ thấy, vì do đó là do những cái quá khứ nó lôi về. Cái thứ tư á, là do chúng ta có tu tập, có phước lành, cho nên các vị thiền thần hộ pháp báo trước để cho chúng ta biết, hay là các ngài hỗ trợ cho mình để chúng ta sắp tấn mình trên đường tu. Và thứ năm là do ác tâm, những cái tâm bất thiện của mình nó thường khởi, cho nên ác thần ác quỷ họ biết, họ xuất hiện trong giấc mộng của mình. Năm cái nguyên do chúng ta nằm mộng. Thì trở lại, Pháp Hòa nói sơ sơ để cho đại chúng thấy được cái ý nghĩa của người Phật tử. Xuất gia cũng tu, tại gia cũng tu. Xuất gia thọ giới, tại gia cũng thọ giới. Vậy thì đại chúng thấy Đức Phật dạy cho tất cả đệ tử Phật, dù là xuất gia hay tại gia, cái mục đích tối hậu cũng là tu. Và tại sao chúng ta phải tụng kinh, phải thọ giới, phải ăn chay, phải niệm Phật? Đó là những công thức để chúng ta tu. Vì tu nghĩa là chúng ta chỉnh sửa, mà muốn chỉnh sửa mà không có công thức thì chúng ta không biết đường mà làm, mà không biết đường làm thì chúng ta không có kết quả tốt. Vậy thì tu cũng phải cần có công thức. Giống như quý vị nấu ăn, thậm chí xin lỗi nấu cơm thôi. Công thức nấu cơm là lấy gạo để vô nồi, vo gạo cho sạch, đun nước cho đủ, nhớ lau cái đáy nồi, rồi để vô nồi cơm, và để vô nồi cơm điện rồi nhớ bấm nút. Không? Thì đó là muốn nấu cơm thôi. Nấu cơm là dễ nhất, cũng phải như thế. Ở đây có nhiều người ta hỏi anh biết nấu ăn không? Tôi biết nấu ăn món mì gói. Có nghĩa là họ muốn nói là họ không biết nấu gì hết á, nhưng mà chỉ có món mì gói. Nhưng mà dù nấu mì gói cũng phải nấu đúng cách thì ăn mì mới ngon. Đầu tiên là phải trụng cái gói mì, xả bỏ cái nước đầu. Tại vì cái nước đầu là cái nước người ta bao sáp, bao dầu để bảo quản cái gói mì đó. Cho nên nếu mà tốt nhất mình ăn mì gói để tránh bệnh tật thì chúng ta phải xả cái nước đầu đi, bỏ mì vô nước sôi trụng rồi bỏ cái nước đó. Rồi bắt đầu nấu gói mì bằng cái nước thứ nhì rồi mới nêm nếm. Mà mì gói thì rất là độc, cho nên muốn ăn nó để có một chút dinh dưỡng nhớ bỏ miếng rau. Còn nấu ngon nữa thì phải sắc cà chua để vô rồi cho nó nhừ chút rồi cho vô, thí dụ vậy. Thế cho dù anh nấu mì gói, mình làm biến nhất là mở cái gói mì ra để vô tô thì cũng không thể chan nước sôi và ăn liền. Ít nhất cũng phải lấy cái dĩa đậy lại 3 phút rồi ăn. Mì gói cũng phải có một cái chút công thức nào đó để chúng ta có thể có mì gói ăn. Thì cũng như thế, chúng ta tu là chúng ta muốn chỉnh, mà đâu muốn tu cái gì? Tu cái tâm. Tại vì mình hay nói vậy đó, tôi cũng cần gì, tôi tu tâm thôi. Rồi thôi, giờ Phật cho mình cách tu tâm. Anh biết tâm anh sao không? Tâm anh sao anh mới chỉnh được chứ. Mà nếu mà cái tâm nó hư như thế nào rồi phải sửa chỗ đó. Thành thử ra quý vị thấy ở trên đời này không có một cái gì mà chúng ta làm mà không có công thức hết. Muốn cắm hoa cũng phải có công thức. Đâu phải cái nào cũng cứ để vô rồi cái ngắn cái dài, phải biết cách làm. Mặc cái áo tràng cũng thế, làm bất cứ việc gì, hà huống là việc tu. Cho nên đừng cho chuyện tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay, rồi tất cả những cái đó là cái chuyện gọi là lặt vặt chúng ta không cần. Dạ thưa không phải, phải làm. Vì không làm thì nó không có. Xin lỗi đại chúng là mỗi thứ nó bào một chút. Phong và ví dụ á, đại chúng đi lên chánh điện, quý vị mặc cái áo tràng. Mà hễ mặc cái áo tràng vô rồi là nó tự nhiên nó chỉnh được cái thân. Rồi giờ đại chúng lên tụng kinh, nó nghe Nam Mô, cái chắp tay lại. Thay vì cái thân này nó ngồi nó múa may quay cuồng, giờ nó nghe nghe Nam Mô, cái nó nhất tâm lại. Nó thử ra nghe chữ Nam Mô thôi là tự nhiên hai cái tay này hiệp lại rồi, cái là tu được cái thân, tu được hai cái tay. Phải không? Mà bước vô trong chánh điện rồi mình hay khiều móc, mình nói mà ta tụng kinh, cái mình không dám nói gì nữa hết, cái bắt đầu mình tu được cái khẩu. Cho nên quý vị thấy mỗi một chút là nó bào một chút. Là mình đi vô mình ngồi ăn cơm, thay vì mình bưng cái bát cơm lên cái mình ăn theo cái thói quen của mình. Ăn cái thói quen của mình là mình lùa cơm cái gõ beng beng, ngon quá. Nhưng mà đi vô trong cái đạo tràng mình tu là để cơm vô miệng từ từ. Xong rồi là mình cầm cái bát cơm dày trong tay của mình. Trong khi mình ăn cơm á, là nâng cái bát cơm lên và ăn từng muỗng như vậy, và ăn cho đến khi nào hết cơm rồi mới để cái bát xuống. Rồi mình cũng không để cái bát xuống, mình ngồi mình lùa lùa vậy. Mình ăn trong đạo tràng mình không ăn vậy được. Ăn trong chùa là phải tập ngồi lưng thẳng, tay trái nâng bát cơm, tay phải cầm cơm lên ăn. Mà hễ xong cái bát cơm muỗng nào rồi để xuống, cầm cơm mà vẫn ngậm miệng nhai chứ. Ngon không chị? Theo lệ là mình ngồi ở nhà là mình hỏi cái ăn đó làm sao, vô chùa là không có làm đó, cứ ngồi im lặng ăn, tu được cái cách, cái oai nghi của mình. Vậy thì đại chúng thấy tu là chỉnh, là đốn, mà hãy không phải đốn chỗ, không phải chỉ vô ngồi thiền tụng kinh mới chặt mới đốn, mà đốn chặt chỉnh sửa từ khi ở trong những cái bước chân của mình. Thường ngày mình tới cửa là mình vất hai chiếc dép, bây giờ mình tới cửa chánh điện hai chiếc dép nó ngay, tu cách để dép. Vậy thì quý vị thấy cái chữ tu nó ở đâu? nó rải rác, nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Và khi mà mình được như vậy rồi á, lúc đầu á, mình phải để ý, để tới cửa để dép nha, đi chùa nhớ mang áo tràng nha. Mình cứ nhắc mình chút chút vậy. Đến khi nào tâm mình thuần thục rồi đó, làm mà không cần phải lo lắng, cái việc nó xảy ra một cách bình thường. Cũng giống như quý thầy bây giờ mà hễ mà hô đi giảng một cái rồi á, là trong giỏ không có gì, mà cái chuyện quên gì quên chứ bộ y không có quên. Làm gì làm rồi cái cũng nhớ xếp bộ y để trong giỏ. Bởi vì cái đó là cái vật bất ly thân của mình. Cái y với cái bình bát á, mà trong kinh nói nó giống như cái tròng con mắt. Mà để mà mất bát mất y là không được, chứ phải giữ. Mình nói ví dụ vậy. Thì mình mới bắt đầu tập ăn chay, quý vị mà ăn chay kỳ tháng có mấy ngày đó, trời ơi coi lịch hoài à. Coi ngày nào ăn rồi phải ghi nhớ nha, mai đi chùa nha, mai đi chợ nhớ mua tàu hũ nha, tại mang chay. Còn bây giờ mình ăn chay trường rồi có còn phải lo đó nữa không? Không lo. Cái mình không còn lo mà vẫn làm, nhà Phật gọi là vô công dụng hạnh. Không cần bỏ công sức ra nữa, mà cái vận dụng, ứng dụng cái hành động đó một cách linh động, nhẹ nhàng mà chánh niệm, vô công dụng hạnh. Ví dụ bây giờ quý vị ngày nào cũng đi lên đi xuống cái thang, nhưng mà cứ mỗi lần đi là rầm rầm. Bây giờ tự nhiên ở đâu xuất hiện cái bài kệ đi cầu thang, à bước lên xuống cầu thang, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Còn nếu như mà cái chiếc dép của mình, nhà của mình mà đi nó không kiểu lộp cộp mà nó kêu tiếng khác, thì mình sửa chữ: bước lên xuống cầu thang, tập bước cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Có nhiều khi đi mình xuất hiện ở đâu người ta cũng biết hết đó, tại ta nghe tiếng dép là biết tên. Quý vị có tin là nghe tiếng dép mà biết ai không? Tại trong nhà mình có 5 người à, mà 5 người là đi 5 kiểu. Một người là đi rầm rầm, một người thì đi nghe tiếng dép. Cho nên chỉ cần trong phòng mà nghe cái tiếng đó thôi là biết ai về rồi đó. Có nhiều người ha, ta mở cái cửa, ta để cái chìa khóa vô, ta vặn cái cửa xong ta mở rồi ta mới vặn hết cái chiều của cái ống cửa, ta đẩy vô cho nhẹ, ta mới từ từ ta thả cái cổ khóa để cho cái đó nó lóc lại. Còn mình hả, mở ra đóng cái rầm, nghe cái rầm là biết ai rồi đó. Không, rồi hoặc là một cái cửa công cộng, mình bước đẩy cửa vô rồi lấy cái tay nhẹ đỡ cho cánh cửa nó từ 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 nó vô nhẹ, chứ không phải đẩy một cái rồi đi để tự cửa nó đóng. Mà quý vị cứ nghĩ một người một cái thôi, trăm người trăm tiếng, thì bắt đầu nó ồn. Cho nên ồn là tại vì chúng ta không chánh niệm. Cho nên những chỗ đó là những chỗ chúng ta tu. Không phải chỉ ngồi trên chánh điện, không phải ngồi ở trong đạo tràng. Từ mở cái cửa, từ lấy cái tô xách cái chén, tất cả nhất nhất đều là tu hết. Mình cầm cái bát hay là mình ăn cơm, mình làm cái gì, nó đều là tu. Cho nên nhiều khi Đức Phật dạy niệm Phật, rồi Đức Phật lại nói rằng nếu người nào muốn thành tựu được pháp niệm Phật thì người đó cần phải làm cái này để cái pháp niệm Phật nó thêm sự thành tựu. Cũng giống như Đức Phật nói, nếu mà mình muốn tâm của mình lắng khá hơn thì chúng ta biết tìm cho mình một môi trường để chúng ta lắng. Thật sự ra đến mức độ mà chúng ta thuần thục đó, ở chỗ ồn mà tâm vẫn tịnh, cái đó là nó cao rồi. Cái đó gọi là đại ẩn. Còn bây giờ mình chưa đại ẩn thì phải tập tiểu ẩn. Hồi xưa người ta định nghĩa ba cái ẩn nha. Quý vị nghĩ là trốn lên núi, à biệt tích giang hồ, không tiếp xúc ai hết, điện thoại bàn cũng không gắn, chỉ gắn điện thoại cầm tay. Mình nghĩ vậy là kiêu ẩn, nhưng mà đối với các bậc mà trưởng trưởng thượng, ta nói với cái ẩn trên núi kêu là tiểu ẩn. Ẩn ở ở trong nhà mình là trung ẩn, còn ẩn ở giữa chợ, giữa chỗ đông người là đại ẩn. Nhưng mà ý các ngài muốn nói rằng khi mà chúng ta cái tâm thuần rồi đó, chúng ta ở giữa chợ, giữa chốn đông mà tâm vẫn tịnh. Còn bây giờ mình chưa, phải không? Mình đang trung ẩn với tiểu ẩn. Ngày hôm nay mà mình sắp xếp được 2 ngày về ở giữa cái cánh đồng mênh mông của tu viện Huyền Quang này, đó là mình đang tập tiểu ẩn. Rồi lát nữa mình ra cái liều kia mình mới đại ẩn đó. À, tại vì lúc đó, phải không, muôn cánh chim về tổ, thôi chà, đủ âm ba hết. À, rồi tối lại mình về phòng đó, bắt đầu trung ẩn. Trung ẩn là sao? Mỗi góc có 4 người, mà 4 người mà 1 người ngủ được, 3 người không, mạnh người kia hót tiếng ca lăng tần già, hiểu 3 đứa mình cũng hát đi, mà hát kiểu khác, ngủ không được, nói chuyện chơi. Thử ra ở trong phòng lúc ngủ là trung ẩn, còn ra liều là đại ẩn, còn ngồi đây là tiểu ẩn. Tại em dành nói hết, đâu ai được nói đâu. Thưa đại chúng, sáng thì Pháp Hòa thấy có những vị người mới bắt đầu, thì Pháp Hòa cũng khơi lại cái ý niệm của sự tu hành, để chúng ta thấy tu á không là một cái gì nó, quý vị thấy là tại sao mình phải như vậy, tự nhiên đi vô chùa rồi mình mặc áo tràng rồi đi tụng kinh rồi ăn cơm im lặng, mình cảm thấy một cái gì đó nó lê thê, nó lượm thượm và nó không. Nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta nhẹ nhàng giải thoát thì chúng ta thấy rằng đây là những cái gì mà người Phật tử cần tu tập. Giống như quý thầy vậy, nếu mà nghĩ trời ơi giờ này tôi ở nhà tôi ngủ cho nó sướng, là tự nhiên tôi đang ngủ vậy cái ba năm mới có 5 giờ cái lắc chuông biểu dậy rồi lên đây biểu ngồi thiền rồi tụng kinh, nhưng mà tại sao các thầy các sư cô ở trong chùa quanh năm suốt tháng ngày nào cũng nhiều việc để làm? Tại vì cái chí nguyện mình nó đi cao và đi xa, và muốn đi cao xa thì phải bỏ những cái gì, cái bình thường. Cũng giống như ngày hôm nay, nếu mình ở nhà đó là mình ngủ nè, mình đi chợ nè, mình đi chơi nè, mình đi ăn, thì cái đó cũng bình được đó, đâu có tội lỗi, nhưng mà nó bình thường. Cho nên ở trong kinh Đại Bảo Tích có một cái phẩm tên là phát thắng chí nguyện. Chúng ta phải khải phát cái chí nguyện cao xa của mình, chứ không để cái chí nguyện bình thường là cứ tối ngày ăn rồi mặc rồi ngủ rồi đi chơi rồi bình thường, không có tội lỗi, nhưng mà cái chí đó nó không xa, nó không cao. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Cái nghe chữ đại thôi là mình thấy nó lớn rồi. Chữ chí đây là mình phải đưa cái chí mình tận cùng. Cho nên mình dùng cái chữ thắng. Thắng nghĩa là vượt tất cả, gọi là thù thắng. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Tụng kinh là cái hạnh thù thắng. Nhưng mà mình có thể thay chữ. Thí dụ như hôm đó mình ấy, mình dẫn được một cái người đó mà mình chưa bao giờ mình nghĩ mình dẫn được, thì mình đọc lên mình tán thưởng. Nhẫn nhục công đức thù thắng hạnh. Mà quý vị thấy không, nếu mình mà hôm nay mình không nhẫn chuyện này là rất khó mà thành tựu được, nên nhẫn được. Cho hôm rồi có 3 em sinh viên, 3 anh em sắp sửa đi học xa, thì ba mẹ mới dẫn lên gặp Pháp Hòa để thăm và nhờ Pháp Hòa cho các em vài chữ để trước khi 3 anh em đi 3 hướng, rời cha mẹ đi 3 thành phố để học theo cái ước nguyện của 3 em. Thì Pháp Hòa có thăm mấy em mà Pháp Hòa mới nói 3 điều. các con sắp sửa đi học, rồi mai mốt đây sẽ thành tựu lớn. Và làm sao thì làm, học gì thì học, dù mình có thành tài thành danh gì đi nữa thì cũng nhớ lấy ba điều mà thầy đã ứng dụng. Một á, điều thứ nhất là mình phải có tâm khiêm hạ. Người sống thành tựu lớn mà thiếu khiêm hạ thì người ta ghét mình, người ta phá mình, người ta hại mình thì cũng không thành được. Cái thành của mình nó không tồn tại lâu. Thứ hai là phải có trí tuệ nhẫn nhục, trí tuệ từ bi. Bởi vì làm mà không có hiểu mình đang làm gì và không đem tình thương vào việc làm thì khó làm được. Thí dụ như bây giờ con muốn làm nha sĩ thì con phải có tình thương với bệnh nhân khi con giúp họ. Và con hiểu, ngoài cái chuyện chữa bệnh cho người này, con có thể hiểu được hoàn cảnh họ mà con an ủi nữa, chứ không phải chỉ người ta chỉ ngồi vô đó mình làm bộ răng lấy tiền rồi thôi. Và cái thứ ba là nhẫn nhục, khiêm hạ, tình thương trí tuệ và sự nhẫn nhục. Thật sự ra mình ứng dụng sống trong đời nhiều cách lắm, nhưng mà căn bản thì sự nhẫn nhục là một trong những cái chúng ta cần làm, và sự khiêm cung. Mình làm lớn, mình có nhiều danh phận mà chúng ta thiếu sự khiêm cung lễ độ thì khó mà thành tựu. Hay là có thành tựu đi nữa nhưng mà chúng ta bên cạnh đó cũng gieo thù chuốc oán rất nhiều, bởi vì chúng ta thiếu khiêm hạ. Cho nên Pháp Hòa có làm một bài kệ đó: khiêm cung lễ độ, đường lộ thênh thang, hoa trái ngập tràn, nắng vàng mở lối. Tức là nếu mà chúng ta khiêm cung và lễ độ thì đường đi mình nó sẽ thênh thang. Khiêm cung lễ độ, đường lộ thênh thang, hoa trái ngập tràn, nắng vàng mở lối. Rồi mỗi khi mà chúng ta sân giận, tức là chúng ta mất tự chủ, thì chúng ta đọc bài kệ. Mà nếu mà chúng ta đọc một bài kệ nào đó nó giúp cho mình lắng được cái tâm thì chúng ta công đức thù thắng hẳn. Cho quý vị có thể thay thế hết á. Đang giận tột cùng mà nhẫn nhục được thì tự mình sẽ nói rằng nhẫn nhục công đức thù thắng hẳn. Trời ơi, tôi nào giờ tôi cứ nghĩ tại sao tôi phải cho, tôi không cần cho ai hết á, tôi làm cực khổ tôi xài, còn không con cái gia đình tôi xài, mắc gì tôi cho riết họ làm biếng, họ không chịu đi làm. Mà hôm nay trời ơi, tôi trích ra được 10 đồng tôi cho, bố thí công đức thù thắng hẳn. Hồi nào giờ tôi không có chịu lại Phật, bữa nay tôi lại Phật rồi thôi cũng được đi, lại Pháp cũng được đi, mà tự nhiên gặp mấy thầy biểu tôi xáo không được, tại mấy thầy nhỏ hơn tôi. Mấy thầy nhỏ hơn tôi, mấy thầy đáng con tôi. Thí dụ mà hôm nay tôi gặp quý thầy mà tôi xá được xá vậy đó, phải không? Thì mình nói sao? Lễ tăng công đức thù thắng hạnh, hay là khiêm cung công đức thù thắng hạnh, tùy theo cái mà chúng ta gấp vấp vấp, mà chúng ta vượt được cái đó thì lúc đó tự nhiên cái đó nó trở thành ra thù thắng, cái hạnh thù thắng của mình. Cho nên đại chúng tùy theo cái khó khăn của mình mà chúng ta tu. Hễ chúng ta khổ ở chỗ nào thì ngay cái chỗ đó chúng ta tu. Ở đây quý vị nào bị đau nhức á, mà đi lên mà gặp mấy ông thầy mà chuyên môn bấm huyệt châm cứu á, người ta bấm vô hỏi đau không? Dạ đau. Ngay cái chỗ đau động nhấn cho mạnh nữa, mình la làng á. Nhưng mà sau cái đó rồi á, máu huyết mình nó lưu thông. Chỗ nào bấm không đau là chỗ đó khỏe, không phải chỗ đó bệnh. Thường mình cứ nghĩ bình thường là chỗ nào đau thì đừng bấm, tại nó đau quá bấm gì. Nhưng mà mấy ông thầy thuốc là khác. Chỗ càng đau thì lại bấm càng mạnh, vì cái chỗ đó chính là chỗ máu huyết mình bế tắc. bấm cho mạnh để máu huyết nó lưu thông. Mà không phải nó lưu chỗ này, nó lưu khắp toàn thân. Nhiều khi mình bệnh đau trên miệng, trên môi, trên cổ mà không bấm dưới chân. Thí dụ vậy đó. Cho nên thì ngay cả mình thì mình khi mình nghĩ như vậy thì Pháp Hòa nghĩ rằng sự tu hành cũng thế. Chúng ta bị lụy khổ ở chỗ nào thì chính cái chỗ đó lại là cái chỗ chúng ta cần phát tâm. Thí dụ mình biết là mình còn sân nhiều thì chính cái sân đó đó mình tu. Mình còn si nhiều thì chính cái si đó mình tu. Chứ có nhiều vị nói thôi tôi còn sân si lắm, tôi không tu đâu, tôi tu chưa được đâu, à đợi tôi hết sân si tôi mới tu. Không tu chừng nào hết, phải tu nó mới hết sân si chứ. Cho nên chính mình còn sân si nhiều thì mình phải tu để hết sân si. Lẽ ra thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng 10 cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta trong một Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh Đại Bảo Tích thôi. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa gặp đại chúng là Pháp Hòa hay trích những bài kinh ra để chia sẻ, và gần đây nhất là thường nhất là kinh Đại Bảo Tích. Bởi vì Pháp Hòa hễ có thì giờ thì hay nghiên cứu đọc kinh, thì hãy thấy Phật dạy đoạn nào hay thì Pháp Hòa lưu giữ đó để làm những tài liệu chia sẻ với đại chúng. Và ở trong cái phẩm kinh mà chúng ta sắp tới đây là một phẩm kinh cũng khá dài, và Pháp Hòa không có nói hết nguyên cái phẩm đó, chỉ trích đoạn rồi lâu lâu trích đoạn khác. Những đoạn nào mà nó phù hợp, nó thiết thực trong cái sự tu hành hàng ngày của chúng ta thì chúng ta sẽ học những đoạn đó. Thì ở đây Pháp Hòa trích một đoạn ở trong một cái phẩm mà Đức Phật nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát về cái phát nguyện và cái ứng dụng tu của hành giả niệm Phật. Thì ở đây chúng ta ai cũng niệm Phật hết á. Có nhiều người thì niệm Di Đà, có người niệm Quan Âm, có người niệm Địa Tạng, có người niệm Thích Ca, có người niệm Phật Dược Sư. Ai cũng phải niệm Phật. Bởi vì nếu mình không niệm Phật thì mình niệm cái khác làm sao? Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là chúng ta cần phải niệm. Nếu người nào không niệm Phật thì sẽ niệm Pháp, người không niệm Pháp thì niệm Tăng, người không niệm Tăng thì niệm Thí. Quý vị biết niệm Thí không? Niệm Thí tức là thường suy nghĩ về sự bố thí. Thí dụ như nói là nếu người ta, tôi thường để dành tiền tôi cho người nghèo, lúc nào cũng nhớ thương người nghèo rồi cứ để dành dụm cho họ, cái đó gọi là niệm thí. Còn lúc nào mình cũng nghĩ thôi đừng làm đó phạm tội, đừng có làm cái đó phạm tội, phạm giới, cái đó gọi là niệm giới. Thí dụ người ta nói chị ở chỗ đó họ bán cải đó 5 đồng/pound, chị tới chị mua đi, mà chị nhớ nha, lặt hết mấy cái cùi mấy cái đồ lựa sao cho đủ 5 pound. Mình cứ lựa cái ngon cái tốt, mình lặt một cái bó cải mình lặt còn chút à. Đó là mình làm như vậy thì mình nói thôi làm vậy kỳ lắm. Rồi người ta có bất quá mình lặt vài cái bẻ nó quá hư ngoài thôi, còn mình cũng phải để cho người khác chia sẻ nữa chứ. Niệm như vậy cũng là một hình thức niệm thí, hay là một hình thức niệm giới, tức là không lường gạt. Còn hoặc là mình người có người thì người ta thấy là ồ mình thấy cái giá nào rẻ lột ra dán vô cái món hàng nào mình thích cái đó là phạm giới, mà không làm cái đó thì kêu là niệm giới. Rồi mình niệm thiên là sao, tức là mình cố gắng mình đó giữ 10 giới. Thân mình đó là không làm 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng mình không làm 4 điều: nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói đâm thọc, tức là thọc đầu này thọc đầu kia. À, nói cái chuyện này Pháp Hòa nói cái giấc mộng của ông vua Ba Tư Nặc. Ông 16 giấc mộng luôn mà. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con nằm chiêm bao, con thấy có một con ngựa mà có 2 cái miệng. Đức Phật nói rằng đó là cái điềm đời sau người ta lợi dụng. Người ta thấy mình yếu ớt chỗ nào là người ta đều làm cho hai bên tranh đấu với nhau. Hay là thậm chí có những người người ta hiểu luật, biết luật, nguyên cáo người ta cũng ăn mớ, mà bị cáo người ta cũng ăn mớ. Con ngựa hai cái miệng. Cho quý vị thấy Đức Phật là nhân cái chức chiêm bao của ông vua Ba Tư Nạn mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta. Rồi thì miệng mình không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời ác độc, chửi rủa mắng xả người ta, và không nói những lời vô ích. Miệng mình phải giữ bốn điều, ý mình ráng giữ ba điều, là tham sân si. Giữ 10 cái đó thường sanh cảnh lành, cái đó gọi là niệm thiên. Tức là nhớ cái đẹp, cái an vui, cái sung sướng cảnh trời mà phát tâm tú. Giống như hồi xưa ngài Nan Đà vậy đó. Ngài Nan Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Cái ngày đám cưới của Nan Đà, Phật về dự đám cưới. Khi mà dự đám cưới xong thì Phật xin phép đi về. Thì ngài Nan Đà lịch sự mà, em tiễn Phật ra cửa. Phật sẵn cái bình bát đưa cho ngài Nan Đà cầm, lịch sự cầm bình bát giùm Phật, hy vọng ra tới cửa Phật say lại, Phật nói give back to me. Mà Phật cương đường Phật đi, mà Nan Đà thì nể, không dám trả lời, không nói gì hết, không có dám khiều khiều đi lấy bát lại, mà cứ ôm cái bát đi theo Phật. Về tới tịnh xá là cũng khuya rồi, mà Phật cũng không chịu đi ngủ nữa. Phật biểu Nan Đà ngồi lại, Phật giảng cho Nan Đà nghe. Nghe xong cái tự nhiên ngay cái giây phút đó đó, cái tâm trí sao nó mãnh liệt quá, nói bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi tu. Phật cũng chẳng từ nan, Phật nói làm liền. Nhưng mà đi tu là tại vì có một cái giây phút nghe pháp rồi ham đi tu, mà bây giờ bị cạo đầu, tới hồi vô ngồi thiền nhắm mắt lại thì không thấy gì hết, mà thấy vợ ở nhà không. Thì một hôm Phật mới vận thần thông, Phật đưa ngài Nan Đà xuống địa ngục, thấy bao nhiêu là cái chảo dầu, con cái chảo dầu trống không có ai hết. Nan Đà hỏi bạch Đức Thế Tôn ở trong, hỏi quỷ sứ, sao dầu nào cũng có chủ mà cái dầu này trống chân vậy? Nên ổng tưởng đâu là đang nhồi bột chiên bánh tiêu hay giờ chảo quẩy vậy đó. Ông quỷ sứ ông mới nói cái chảo dầu này là để dành cho Nan Đà, đệ tử của Đức Thế Tôn ở trển á, mà ổng mà tu lơ mơ lại chảo dầu này chờ ổng nè. Trời ơi, Nan Đà nghe xong khủng hoảng. Phật đưa lên cõi trời, trời ơi, cõi trời quá trời tiên nữ đẹp luôn, mà sao cõi trời nào không có chủ, cung điện nào không có chủ, con cung không có chủ, mà quá trời bà ở trong. Mấy ông thiên mới hỏi vậy chứ này cho ai? Nan Đà hỏi, mấy ổng mới nói này chừa cho Nan Đà đó, ổng mà tu đàng hoàng là chỗ này của ổng nè. Nghe vậy Nan Đà phát tâm. Như vậy thì cái câu chuyện đó, cái chuyện mà Phật vận thần thông đưa xuống địa ngục hay là thiên đường đó, nó cũng giống như mình bây giờ thôi. Con của mình mà nó sắp sửa nó đi xa thì mình phải nói cho nó biết những cái gì, nếu cái con đường đó con đi, đây là những cái hệ lụy mà con phải gặp. Còn nếu con đi đúng con đường này, đây là kết quả con sẽ tới. Còn con đi hay không đó là quyền của con, chứ mình đâu làm gì hơn nữa. Cho nên thường thường Phật tử có phone hỏi Pháp Hòa, không bao giờ Pháp Hòa nói là tôi muốn như thế này, anh phải làm thế kia. Pháp Hòa, tại vì cái đó là chuyện riêng của người ta, mình không thể cho người ta một cái quyết định. Nhưng mình có quyền giải thích cho người ta hiểu, nếu anh chọn con đường này thì đây là những điều anh sẽ gặp. Còn nếu anh chọn con đường này thì đây là đường anh sẽ phải tới, tùy anh quyết định. Cho nên trong kinh có câu, đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Có con đường đến Niết Bàn mà có con đường đi đến thế gian. Mà ngày kia cái câu đó là ai đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Bây giờ Pháp Hòa sửa câu thứ ba để cho tất cả chúng ta cùng ứng dụng. Đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Nếu chúng ta chọn con đường nào thì đó là chúng ta biết, tại vì chúng ta đã biết rồi. con đường giống như mình lái xe vậy đó, buổi chiều đừng đi đường đó kẹt xe, phải quẹo đường này để trống, buổi sáng đi đường này để trống, đừng đi đường kia nó kẹt. Thì tại sao chúng ta lái xe chúng ta còn biết đường nào kẹt để tránh, đường nào thông để đi, mà sống trong đời chúng ta không chọn một con đường thênh thang giải thoát cho mình, mà lại đi tìm những con đường hệ lụy và phiền não? Thì tu để làm gì? Để thấy cái đó. Thôi chúng ta dừng ở đây cho buổi sáng này. Rồi đại chúng, trưa nay thì hai sư cô Thanh Vân và Lệ Ngộ sẽ sinh hoạt với quý vị. Buổi tối thì Pháp Hòa sẽ trở ra sinh hoạt với quý vị. Và chiều nay bắt đầu chúng ta sẽ học bài kinh trong Đại Bảo Tích. Và bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Đại chúng nắm bốn cái yếu tố của giáo lý. Giáo lý của Phật á, nói chung là Phật pháp á, cho chúng ta bốn cái chất liệu. Một á là giáo, hai là lý, ba là hạnh, bốn là quả. Giáo, lý, hạnh, quả, bốn chữ. Giáo tức là khi chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta sẽ nhận được sự dạy dỗ, giáo hóa, chỉ dẫn. Tức là đạo Phật rõ ràng là có sự chỉ dạy. Và cái thứ hai đó là có lý lẽ, nói thật, nói cái lý thật cho chúng ta nghe. Cái thứ ba là phải có thực hành. Và cái thứ tư là kết quả. Tức là rồi, có sự dạy dỗ, có lẽ thật, có hành trì và có kết quả. Ví dụ như là quý vị vào trong một cái buổi học như vậy này gọi là giáo nè, rồi nói những cái điều mà chân thật của lẽ sống gọi là lý. Nhưng mà nó không dừng ở đó, không thể đi học giáo lý không. Cho nên thường thường ta kêu đi học giáo lý đó. Chữ giáo là dạy, ra đưa ra phương pháp. Nhưng mà những phương pháp này nó phù hợp với lẽ thật. Cho nên học giáo lý là học cái gì? Học lẽ thật. Nhưng mà không dừng ở đây, mà nó còn hai cái này tạm gọi là nhân, và hai cái sau gọi là quả. Tức là chúng ta phải có hành trì để có kết quả. Giáo, lý, hạnh, quả, bốn chữ. Bây giờ Phật dạy mình niệm Phật, mình nghe đơn giản là cứ cầm sâu chuỗi niệm ngày bao nhiêu chuỗi vậy đó. Cái niệm Phật đó, hiện thời chúng ta ở trong trường hợp này chúng ta hiểu là giáo. Rồi mỗi tối chúng ta hành trì danh niệm Phật. Và đồng thời Đức Phật dạy cho chúng ta phải ứng dụng cái gì để làm cho cái cách niệm Phật của chúng ta nó tăng trưởng. Và một ngày nào đó sự vãng sanh của mình là kết quả. Hay là cho dù chưa chết, chưa vãng sanh, nhưng mà thật sự tâm của mình đã vãng sanh. Mỗi ngày, chữ vãng là qua, chữ sanh là sống, qua một cái cách sống khác. Ví dụ như anh đó, trời ơi, ngày trước là ảnh rượu chè từ sáng tới tối. Tự nhiên từ khi ảnh biết đạo rồi là ảnh không còn cái đó nữa. Ảnh vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi đó. Ảnh sống ở một kiếp sống mới gọi là vãng sanh. Không còn sống trong cái khổ lụy trầm luân là vãng sanh. Đối với vãng sanh là trầm luân khổ lụy. Đối với trầm luân khổ lụy là sự vãng sanh. Cho nên đại chúng đừng có sợ. Lỡ hôm nào thầy đọc tên mình mà mình còn đang sống sờ sờ đây, thầy nguyện cho mình vãng sanh cũng tốt. Có nghĩa là thầy đang nguyện cho con có một cái đời sống mới. Con khổ quá. Chẳng nhẽ quý vị thường quý vị tụng kinh không nhớ quý vị tụng câu này sao? Hiện đời phước huệ song tu, một hậu lâm chung vãng sanh tịnh độ. Tức là hiện đời này con sống, xin con có đầy đủ hai điều phước và huệ. Hiện đời phước huệ song tu mà, hai cái này tu song song với nhau, mai mốt này, tức là mai hậu á, vãng sanh tịnh độ. Và tất cả chúng ta ai cũng muốn vãng sanh hết mà. Nhưng mà nếu chúng ta giữ khư khư cái đời sống trầm luân phiền não của mình thì khó vãng sanh lắm. Tại vì đó là ước nguyện, ước nguyện thay đổi một kiếp sống. Mà kiếp sống ở cõi ta bà này là có sanh lão bệnh tử, còn kiếp sống ở cõi kia là bất sanh bất lão bất tử. Cõi này là có kết hợp có chia lìa, cõi kia không có kết hợp cho nên chẳng sợ chia lìa. Cõi này là có nam nữ gần gũi để sanh ra, còn cõi kia là hoa sen quá xanh cho nên không có mang thân tứ đại mà phải chịu khổ lụy. Ví dụ như vậy đó. Cho nên người ta có những cái đối chiếu. Cực lạc có cái này mà ta bà không có. Cho nên ở cõi này có cực khổ, ở cõi kia có cực lạc. Cực khổ có nghĩa là cái khổ cùng cực của nó, còn cái cõi kia là cõi vui cùng cực của nó. Cõi này á, sáng á, thì phải mở băng ra mới có nghe pháp, còn nếu mình mở lộn đài là nghe nhạc. Ở cõi kia á, mở ra sáng mở mắt ra khỏi cần bật cái gì hết mà tiếng pháp vẫn rỉ rả. Tiếng ở cõi này á, tiếng gió mà nó reo một cái thôi là chạy đi kiếm đồ chất lại để nó bay hết. Ở cõi kia là gió reo một cái là hiện lên pháp âm của ngũ căn ngũ lực thất bồ đề Phật. Ở cõi này nghe tiếng quạ kêu ba tiếng sợ lắm xui, ở cõi kia chim hót thành pháp. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên nếu mà mình muốn vãng sanh á, thì bây giờ mình vãng sanh ngay bây giờ nè. Chỉ cần đổi cách sống thôi là mình vãng sanh. Hồi đó tôi khó khăn lắm, cho nên tôi làm những người thân xung quanh tôi cũng khó khổ theo. Mấy mình khó người ta khổ à. Cho nên nó trời đời sống tôi khó khổ. Hai cái nó đi đôi. Hễ mình mà khó thì người ta khổ, mà người ta muốn bớt khổ ta phải chịu khó với mình. Cho nên mình mà thành khó chịu, cái người khác phải tu cái pháp môn chịu khó. Không? Cho nên nhiều khi mình tu cho nhiều mà người khác cảm giác không có tu gì hết mà thành tù. Cho nên tu với tù. Mình thì mình cứ muốn kiểu này mà người khác phải khổ với mình. Cho nên mình làm sao đời sống của mình. Ai rồi cũng một lần sẽ một lần chết. Cái chết một lần đó kêu là nhất kỳ sanh tử. Còn cái chết mà chết để thay đổi con người mình á, cái đó gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Chỉ cần mình dịch cho mình dời nó đi cái cách đó thôi là mình có kiếp sống mới. Mình cần chết kiểu đó. Cho nên hồi đó có cái anh đó làm xấu, xấu làm những điều xấu. Sau này anh tốt, cái anh ta gặp lại anh ta nói: tôi nhớ hồi xưa anh tên đó phải không? Anh cũng nhận cho nó nói à, anh đó của 30 năm trước chết rồi, bây giờ anh đó tên đó đang sống bây giờ là một con người mới. Đó ý anh muốn nói rằng đúng tôi đó, nhưng mà 30 năm trước cái xấu dở của tôi nó đã chết rồi, còn bây giờ tôi đây là một con người mới. Và quý vị thấy thỉnh thoảng quý vị xem Phật pháp nhiệm màu á, quý vị thấy có những người ta làm những chuyện quá chừng sai lầm mà sau này người ta thay đổi, người ta tu đó. Đó, cái ông đó, cái chú đó, cái cô đó đó, bây giờ chết rồi đó. Nhưng mà cái chết đó nhà Phật kêu là biến dịch sanh tử. Mình đã thay đổi một kiếp sống khác, không còn sống theo cái hệ lụy của bình thường mình nữa. Và đây là một đoạn trong kinh Đức Phật dạy: này Di Lặc, đời mạt thế sau trong 500 năm ít có Bồ Tát hay sanh ưu hối, lìa phiền não. Có nhiều Bồ Tát tâm can cường chẳng tôn kính nhau, ôm lòng tăng thượng mạng trái phải lẫn nhau. Họ nghe nói nghĩa thú thậm thâm công đức thù thắng như vậy, dầu họ trì đọc tụng diễn thuyết nhưng vì nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng sanh công đức thù thắng, nên họ chẳng tin, nghi hoặc kinh điển rồi chẳng còn thọ trì diễn thuyết. Đức Phật nói trong đời sau có những người xưng mình là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát này á, cái Bồ Tát mà hay sanh cái tâm lìa phiền não thì ít lắm. Còn cái phiền não mà sanh cái sự can cường chẳng kính trọng nhau, hành tỏi với nhau đó, ôm lòng tăng thượng mạng phải trái lẫn nhau nhiều lắm. Họ nghĩ rằng họ làm đúng, họ làm này đúng, người kia là sai, nhưng mà cũng xưng mình là Bồ Tát. Cho nên cái nhãn đó, cái nhãn Bồ Tát, cái nhãn là người tu đó, nhiều khi họ nghĩ là họ đúng. Họ nghe nói nghĩa thú thậm thâm công đức thù thắng như vậy, dầu họ trì đọc tụng diễn thuyết nhưng vì nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng sanh được công đức. Thì tại vì sao? Tại vì tụng kinh nhưng mà không để cho cái lời kinh đó nó đi ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ giờ mình một vị thầy nào đó đem cái bài kinh ra giảng, giảng xong cái mình nói ông đó mượn kinh ông chửi tôi chứ ông giảng gì đó. Cái hình thức như vậy đó là vì nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng sanh được cái công đức thù thắng. Bởi vì lẽ ra mình nghe cái kinh thì mình thấy rằng lời kinh này là Phật dạy, và hôm nay mình được may mắn mình nghe để được Phật nhắc nhở cho mình qua sự truyền giảng của một vị giảng sư. Còn mình nghe xong thì mình lại nghĩ ông giảng sư mà không biết ai đâu mà ông trích kinh Phật thì trích một đoạn ra giảng, nhưng mình không nghĩ như vậy. Cái chỗ đó gọi là nghiệp chướng sâu nặng. Ví dụ như mình vô mình ngồi nghe thuyết trình ông bác sĩ, ông mới nói sở dĩ quý vị ngày nay bị béo phì là tại vì quý vị ăn dầu mỡ, hay là ban đêm đi ngủ rồi mà còn ăn tinh bột quá nhiều. Ăn tinh bột nhiều thì làm cho mình sẽ khó tiêu hóa, và khi đi ngủ thì nó làm cho mình bị béo phì, thí dụ vậy. Mà mình lại có cái tật tối nào cũng ăn pizza, cái mình buồn, mình nói ổng dũa tôi đó. Đó, ông bác sĩ ổng nói cho mình nghe lý do nào mình bị béo phì. Chứ cái người già ta cũng giảm ăn tinh bột, thí dụ vậy. Thì người bác sĩ nói cho mình nghe những nguyên do bệnh, thì một vị thầy nói cho mình nghe những nguyên do, mà nói tóm lại là Phật nói chứ không phải quý thầy nói. Thí dụ như mình trích những cái đoạn kinh như vua Ba Tư Nặc nằm mộng, Ngã Nan nằm mộng, vân vân, tất cả những chuyện đó là Phật nói, rồi bây giờ mình chỉ nói lại thôi. Cho nên đại chúng mình đừng có để cho cái nhưng vì nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng sanh công đức thù thắng. Người nào như vậy thì bây giờ Phật nói nè: bấy giờ ma ba tuần thấy sự ấy muốn gạt gẫm liền hiện tỳ kheo đến bảo rằng: các kinh điển ấy là do người thế tục giỏi văn từ chế tạo ra, chẳng phải Như Lai tuyên thuyết. Quý vị biết ma ba tuần không? Một cái loài ma mà không phải chữ ba tuần này không có nghĩa là ba cái level tên của nó. Thì con ma này nó phát cái nguyện á, ma nó cũng phát nguyện nha. Nguyện của ma là gì biết không? Khi mà ảnh phá Phật không có được á, thì ảnh tuyên một bố một câu là: ta không phá được Thích Ca thì ta phá đệ tử của ông. Chứ bây giờ á, hồi xưa lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề đó, nó hiện ra đủ thứ hết. Đầu tiên là nó hiện nè, ma quân nè, xâm phạm nè, đến cuối cùng nó hiện một cái mà khó ai mà có thể vượt được, người thân. Hiện ra Gia Du Đà La, hiện La Hầu La, hiện Tịnh Phạn, hiện đủ những người thân hết. Nhưng mà Ngài vẫn bất động. Thì cuối cùng ma tan hàng. Thì ma ba tuần là một loài ma chuyên môn phá những người tu. Cho nên thí dụ bây giờ mình á, mà đang tu hành, đang làm Phật sự, đang có những cái bình an, rất là bình an trong tu cho tới làm của mình, mà tự nhiên cái gì nó khởi đến là mình biết ma nó đang khảo mình. Pháp Hòa đã có nói cho đại chúng nghe có 6 loại ma trong kinh Đức Phật dạy, và Pháp Hòa đã giảng cái bộ băng đó, nếu quý vị có dịp tìm nghe, tên là ma khảo. Ma khảo ba cái dĩa, nó đi cặp với nhau. Hễ mà nó thuận, tức là mình muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, muốn gì được nó, cái đó kêu là ma thuận. Còn hễ mình làm gì mà cũng có người phá, người chọt, người làm đủ kiểu đó, kêu ma khảo, kêu là ma nghịch. Ma mà bởi vậy cho nên đó, nếu mà mình làm cái gì cũng thuận thì cũng khoan, cũng cẩn thận. Tại vì nếu mình cứ vậy cái mình tưởng là mình lên hương á. Cho nên người xưa người ta có cái câu á, đừng bao giờ ngủ say trong chiến thắng. Tại vì người xưa có một cái tích là cái ông đó, ông đi đánh giặc, khi mà ông thắng trận rồi, ông để cho quân lính á, ngủ mê. Thì trong khi ngủ như vậy không ai thèm canh gác hết, bị uống rượu say hết rồi. Thì trong đêm khuya đó có một trận mưa lớn, một cái tsunami cuốn trôi hết từ vua quan gì, đánh thắng được một trận nhưng mà lại thua một trận, tsunami cuốn trôi hết. Cho nên đừng bao giờ ngủ mê trong chiến thắng. Nếu chúng ta có thuận bất cứ việc gì, nhưng chúng ta cũng tự biết đó là một chút phước mình làm Phật sự, thì cố gắng tu thêm để cái phước đó tăng trưởng, mà không tự mãn với cái phước đó của mình, gọi là ma thuận ma nghịch. Có những con ma nữa, quý vị tìm cái bộ ma khảo nghe. Rồi sau đó có một bộ nữa kêu là ma chướng. Trong đó ngài, một vị thiền sư, cho chúng ta biết có 10 thứ ma gọi là ma chướng. Trong đó ngài giảng cho mình biết 10 thứ ma. Ma khảo thì có 6 thứ. Bây giờ ma ba tuần thấy sự ấy muốn gạt gẫm, liền hiện hình tỳ kheo. Cái chữ hiện hình tỳ kheo này thì mình có thể hiểu nó hiện hình đủ cách. Có nhiều khi nó là hiện hình một cái người hiền thục, thấy có vẻ như là lành lắm, để mà thấy giống như người ta đưa cho mình đi cái nẻo tốt vậy, nhưng mà họ đưa mình đi xa. Nói rằng các kinh điển ấy do người ta tạo đó, chứ không có kinh điển nào hết, Phật không có nói, tự ma, tự những người đó chế đó. Tại sao? Vì công đức lợi ích trong kinh ấy nói các ngài đều chẳng được. Có nhiều khi người ta nói làm phước được phước á, cái thì cái người đó đó, nhịn cái người kia kia đó, làm phước được phước đâu, con họ cũng quậy quá trời, nhà họ cũng khổ đó, ai nói làm phước được phước đâu. Ai nói nhân nào quả nấy, họ gieo nhân lành mà có được quả lành đâu. Nghe thuận đó. Nhưng mà mình không học giáo lý thì mình quên một điều là Phật dạy rõ cho mình là nhân quả ba đời. Nhiều khi mình cái mình gieo là mới có đời này à, còn cái mình đang đây là cái quả của cái nhân trước. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thấy, trời ơi, con bác bây giờ thành bác sĩ hết trơn, bác sướng ghê, mà không biết rằng 20 năm trước bác này cực khổ làm 2-3 job để nuôi con. Đâu ai thấy cái nhân đó, mà giờ thấy cái quả này cái là nói à. Cho nên nhiều khi mình thấy cái quả cái mình nói, cho có Dũng có nhiều người ta nói vậy đó. Ta nói anh đó đi làm cực khổ, anh bố thí quá trời mà anh được cái gì. Ở nhà anh con cái cũng thế này, gia đình cũng thế kia. Những cái đó là những cái lời nó thuận, nó thấy trước mắt vậy. Cho nên họ nói, coi chừng họ nói với mình, Nếu mà họ mấy cái kinh này do Phật nói, mấy ông này ông tu được vậy sao giờ ông chẳng được kết quả? Do lời gạt gẫm của ma ba tuần mà họ sanh lòng nghi hoặc đối với khế kinh thậm thâm tương ưng với nghĩa lợi tánh không này, rồi phát khởi tranh luận, chẳng còn thọ trì đọc tụng diễn thuyết. Này Di Lặc, các người ngu si chẳng biết được do nghiệp chướng của họ nên chẳng được công đức thù thắng, lúc nghiệp tiêu rồi họ quyết định sẽ được. Bạch Đức Thế Tôn, Di Lặc nói: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói, công đức của Đức A Di Đà Phật và Cực Lạc thế giới, nếu có chúng sanh phát 10 tâm nguyện, tùy mỗi tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, khi mạng chung, người ấy sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Bây giờ ngài Di Lặc nói: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật nói, Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc, nếu có chúng sanh nào phát 10 tâm nguyện, tùy mỗi tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, khi người ấy mạng chung sẽ được vãng sanh. Như vậy thì đại chúng nhớ một cái đoạn này: chúng ta là những người niệm Phật cầu vãng sanh, phải không? Nhưng nếu chúng ta có được thêm 10 cái tâm này thì chúng ta sức mạnh của niệm Phật tăng trưởng. Tức là miệng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật không, chưa đủ. Đó là mới có trì danh thôi. Bây giờ phải phát cái nguyện, tu cái hạnh để cho cái này nó thêm cái phần sức mạnh. Bạch Thế Tôn, những gì là phát 10 tâm nguyện do tâm ấy niệm Phật A Di Đà mà được vãng sanh? Bây giờ người nào phát niệm Phật thì lấy một trong 10 tâm này ra ứng dụng. Một là tâm không tổn hại. Mình không có muốn tổn hại ai hết. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, cái việc đó Pháp Hòa làm không được, nhưng mà Pháp Hòa biết có một huynh đệ khác làm được thì Pháp Hòa cũng ủng hộ. Còn nếu mà không thích nữa, tệ nữa, im lặng. Cái đó là tệ nữa, là mình không thích là im lặng. Chứ còn đúng ra là phải tùy hỷ, phải tán dương. Còn giờ nếu mình không thích thì thôi im lặng, để người ta làm. Tức mình đừng có nói để người ta bị tổn hại cái việc làm của người ta. Người ta làm ăn mình cũng nói bộ hai câu làm cho ta bị tổn hại. Cho nên mình không có tâm tổn hại ai hết. Đối với tất cả chúng sanh, phát khởi tâm từ không tổn hại. Tâm từ tức là tâm muốn cho người ta niềm vui. Và qua ví dụ á, mình thí dụ bây giờ mình nấu ăn cho người ta, dù là mình nấu bán có lời, nhưng mà cũng nhớ là đừng có vì lời rồi thì chúng ta quên là cái công thức nấu. Nhiều khi mình dùng những cái món độc mình nấu cho người ta ăn, nó ngon lúc đó nhưng mà nó sanh bệnh về sau. Mình biết cái đó độc mà nếu có dùng đi nữa thì cũng một phần nào thôi, chứ không nên lạm dụng nó quá, làm cho người ta bệnh tật về sau. Cái đó là, đó là một hình thức mình biết mà mình vẫn làm. Thứ hai là tâm không bức não. Tâm không bức não là sao? Mình áp đảo tinh thần người khác, làm cho người khác bị mệt mỏi, tinh thần họ xuống dốc, tinh thần họ không còn đủ trí tuệ để họ làm việc, không nói và hành động làm cho người ta mệt mỏi. Đối với tất cả chúng sanh, phát khởi đại bi không làm bức não. Ở trên kia là phát khởi đại từ, tức là cho người ta niềm vui. Ở đây làm cho người ta vơi khổ gọi là tâm đại bi. Cho nên từ bi là sao? Bi là làm cho người ta bớt khổ, từ là cho người ta niềm vui. Thí dụ bây giờ á, mình nói, mình thấy con mình nó khóc, hồi xưa đứa nhỏ đó nó bị té, nó đau quá, cái mình lại mình an ủi nó, cái đó là mới có gì? Mới có bi thôi. Lấy cây cà rem cho nó ăn là từ. Nó từ bi là vậy, tức là mình làm cho người ta hết buồn mà tìm chỗ cho người ta sanh niềm vui. Bây giờ á, mình thấy bạn mình khổ, an ủi xong rồi dẫn đi chùa. Dẫn đi chùa là từ, giải cho người ta an ủi người ta là bi. Cho nên bi là bớt khổ, từ là cho vui. Mình mới đọc cái bài đó, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chỉ cần một ngày mà sống được hai câu đó thôi là từ bi rồi đó. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Tâm thích giữ gìn, đối với chánh pháp của Phật phát khởi tâm ưa thích thủ hộ chẳng tiếc thân mạng. Ở trong này tâm giữ gìn đối với chánh pháp phát khởi tâm ưa thích, tức là đối với Phật pháp chúng ta phải phát tâm giữ gìn, đừng làm cái gì tổn hại để cho người ta bỏ Phật pháp, người ta không tu. Thật sự ra mình có bỏ Phật thì Phật cũng vậy thôi, nhưng mà mình cái ở đây muốn nhắc nhở là khi người ta xa Phật pháp, người ta không tu thì người ta sống trong cuộc đời đau khổ trầm luân thế thôi. Chứ còn đối với Phật, ngài chỉ có bổn phận giảng thuyết thôi, còn ai có theo và là không theo đó là chuyện của mọi người. Nhưng chúng ta là những người thấy rõ cái đường lành mà nói cho người ta nản, ta đừng đi nữa thì chúng ta thấy không nên. Cho nên đối với Phật pháp thì chúng ta phải có tâm giữ gìn, đừng để người khác phải xâm phạm, làm cho nó bị tổn thương. Thứ tư là tâm không chấp trước. Tâm không chấp trước tức là mình đối với tất cả pháp sanh thắng nhẫn không chấp trước, dùng trí tuệ quán sát các pháp. Thì mình hay dùng cái câu là có gì đâu. Thường thường mình nói có gì đâu. Nhưng mà thường thường hễ cái gì mà mình, cái nào mà muốn chạy tội mình cũng nói chuyện có gì đâu mà cũng gây. Nhưng mà hễ đụng tới mình thì chuyện có rất nhiều. Chứ mà tức là hễ cái gì mà mình muốn cho người ta thả cho mình, tha cho mình, cái mình nói chuyện có như vậy mà cũng giận. Nhưng mà người ta làm chút rồi nói chị coi đó, làm chuyện dễ giận không? Thành thử ra mình lúc nào cũng thấy cái gì lợi cho mình thì mình mới có gì đâu. Còn nếu mà không lợi cho mình thì mình làm cho nó lớn ra. Cho nên nếu mà thường á, hồi đó có những vị người ta sống á, cái câu này ta nói thành cái quen, ai nói gì có gì đâu. Nhưng mà mình mới đầu mình nghe mình khó chịu, nhưng mà nghe riết cái mà tự nhiên nó thành câu thiền ngữ. Thiền ngữ là sao? Đời không có gì hết. Thưa đại chúng, là gần đây nè, tức là cách đây vài tuần thôi, trong mấy cái tuần lễ gần đây mà Pháp Hòa đi rải tro ba cái đám, một em bé 3 tháng, một người trung niên 40 mấy tuổi, một người già 70-80, thì gia đình mới nhờ Pháp Hòa đi rải tro. Thì đi cái em nhỏ 2-3 tháng là nó có nắm à, chút xíu thôi. Đi cái cậu thanh niên thì cậu to, cho nên là bưng cả bịch. Đi cái người già, người họ teo lại nhỏ, còn hũ khá nhỏ nhỏ. 3 cái hũ, nhưng mà cũng đời người. Thì khi mà rải tro xuống rồi đó, thì tro nó còn động ở trên cái bờ đó, thì nước cứ trôi như vậy. Thì Pháp Hòa đứng, Pháp Hòa nhìn cái đám tro đó, thì Pháp Hòa thấy một cái làn nước đi ngang thì một lớp nhẹ mỏng xuống, làn nữa tốt, thì cứ như thế đâu hổng bao lâu thì tất cả những đám tro đó nhẹ. Thì Pháp Hòa mới thấy cái đời con người của mình, mình tranh, mình giành, mình tóm, mình thâu, mình làm đủ kiểu hết từng giai đoạn để chiếm đoạt. Rồi ngày hôm nay cũng từng làn nước mình trở về với cát bụi. Có nhiều khi á, hồi còn trẻ, còn sức khỏe thì mình tham theo cái kiểu sức khỏe, Khi ở tuổi vừa vừa mình tham theo kiểu vừa vừa, mà lúc già nó tham theo kiểu già. Mình đủ cách cách để mà mình tóm thâu, nhưng mà mình làm tất cả những việc đó, rồi cuối cùng con người nó cũng chỉ ở một cái chỗ đó, là đi vào cái chỗ, cái lò thiêu đó. 6 tiếng đồng hồ sau thì mỗi người ra ngủ. Hễ mà người nhỏ thì hủ nhỏ, người trung bình hay người lớn tuổi tùy theo cỡ nào rồi cũng cho giống nhau hết. Thì Pháp Hòa thấy từng lớp nước đi ngang, cứ lớp nước chạy ngang thì cái đám tro nó mỏng ra dần. Thì quý vị sẽ thấy Pháp Hòa nhìn theo từng cái lớp tro như vậy, thì mình quán chiếu rằng cuộc đời này mỗi ngày đi qua thì chúng ta đang bào mòn đến cái chết. Quý vị có tin điều đó không? Mình quán chiếu là mình thấy. Pháp Hòa về đây chắc năm nay là năm thứ mấy? Thứ ba, thứ tư gì rồi phải không? Thì 4 năm trước quý vị gặp Pháp Hòa trẻ, 4 năm sau gặp lại kêu thượng tọa. Thế đó là mình già đi rồi. Hồi đó mình có một cái em nào nó gặp mình nó kêu cô, mà tự nhiên sao bây giờ kêu mình bằng bác. Đó, thì giờ người ta cô bác cũng giống nhau, cũng là mình thôi. Nhưng mà người ta nhìn mặt, người ta đặt tên. Phải không? Ta nhìn tóc, có nhiều khi mình chưa già mà tóc bạc, ta kêu lầm cũng có. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng mỗi một ngày, mỗi một ngày nó bào mòn cái sức khỏe, cái tinh thần cũng như cái thể xác của mình. Càng thấy như vậy thì chúng ta sẽ tự ý thức rằng chúng ta cần phải làm gì trước khi nó trở thành nắm tro tàn. Đó là điều Pháp Hòa suy nghĩ trong những cái ngày qua, khi mà Pháp Hòa đi đưa 3 người ra xong. Rồi ai cũng thành nắm tro tàn. Thế thì chúng ta sống như thế nào và làm gì trước khi chúng ta trở thành nắm tro tàn? Và ngày xưa ông Vũ Hoàng Chương, ông có một bài thơ mà Pháp Hòa rất thích bài thơ đó. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi tức là những cái mà chúng ta thắc mắc. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, chúng ta có lúc nào có dấu hỏi. Chừng nào giàu, chừng nào có vợ con. Lúc nó còn trẻ, mình hỏi con mình, chừng nào con có vợ? Tới hồi có vợ xong, chừng nào con có con? Rồi mình sẽ hỏi mình, chừng nào tôi mới được có cháu? Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Và những cái dấu hỏi đó, nó giống như những con sên, nó bò đầy đầu của mình. Sơn bò nát ốc, máu thầm rơi. Tại vì máu mà nó nhỏ xuống từng giọt vậy đó, thì nó nhiễu xuống từng giọt như vậy, cũng giống như một cái chấm than thở dài. Chiều nay một chấm than buông xuống, than ôi, hỡi ơi. Mình mà đi đọc điếu văn lúc nào phải có mấy từ đó nha. Đọc điếu văn mà không có mấy từ đó là không phải điếu văn á. Than ôi, nhớ thở xưa, anh cũng là thanh niên trai tráng, rường cột của nước nhà, lương đóng của con cháu quốc gia gì ha. Nay thì thịt xương đã già, cằn cõi theo lời ca. Rồi mới hôm qua anh la cà nơi cõi mộng. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống. Thì cái chấm than đó, cái hình dáng nó giống như cây đinh vậy đó. Bây giờ muốn có câu trả lời không? đinh đóng vào xăng. Tiếng trả lời xăng là cái quan tài á. Khi mà người ta đậy nắp quan tài rồi, người ta lấy cái đinh ta đóng cọc cọc vô mấy cái nắp á, đó, cái tiếng đó là cái tiếng trả lời cho mình đó. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống, thì cái chấm than đó, cái hình dáng nó không khác gì cái đinh hết. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Giờ mình muốn biết cuộc đời mình sao, nghe cái tiếng cọp cọp đó thì còn bây giờ ở đây nó không có kêu cọp cọp, nó quay không à, cái nắp nó quay cái nắp xuống. Thôi mình dừng đây đi ha, chắc kỳ này cho dừng thiệt rồi đó. Cảm ơn đại chúng. Hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.